Ở phần ta đi cắt nước đã là có tội. Tại sao vậy? Không tội này thì tội nọ. Tất cả hành vi chúng ta đó quý vị thì chúng ta không có kiểm soát nổi đó. Cái hành vi cũng như cái động niệm, cái niệm như thế nào. Mà trong đạo Phật á, nếu mà chúng ta mà mất cái niệm á, mất cái chánh niệm đó thì đã là có tội, đã là tạo cái nghiệp vô minh rồi. Thành thử ra cái vị tạo mới nói rằng trong chúng sanh đâu có năm duyên thường đều, cấp chân nhất tay đều là có tội hết. Thì những cái người đó nếu gặp thiện lợi, nó gặp là cái người thiện, nếu gặp thiện lợi phần nhiều là thoái tâm lòng đau lòng, còn gặp duyên ác á là càng thêm ác. Thì cái cỡ cái chỗ này đó ngồi nhận thấy cái tâm địa của mình, cái sinh hướng của chúng sanh. Cái khi mà gặp việc thiện á, lúc đầu thì làm thiện, nhưng mà sau đó lại cái thói khác, phải lại thấu tâm đi. Thấu tâm, tại sao là thấu tâm? Thì thật sự như mình làm gì đó, như là đi tu á. Đi tu á thì là như là cái thả một chiếc bè đi ngược nước vậy đó. Ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật nói, nếu mà không bị quỷ thần kéo, không bị mà che đậy, không bị mà ngăn trở thì mới ra cửa biển được. Phải không? Mình đi tu như vậy, khi mình tu hành xuất gia hay là tại gia, mà tất cả những việc thiện mình làm đó quý vị, thì cũng như là đi leo núi vậy, đi leo lên núi vậy, hay đi trào đi xuồng mà ngược nước. Có nghĩa là sao? Nó khó, câu chuyện nó khó mà. Tôi lấy một cái ví dụ trong chuyện thế gian. Thế gian chạy theo ngũ dục, mà mình bỏ ngũ dục, mình đi ngược lại cái dòng ngũ dục, đi ngược lại chứ có khi cũng nhiễm. Mình trong bụng mình nói là mình đi ngược lại ngũ dục, mình chọn con đường tu hành là cái chuyện đó là thuận lợi. Nhưng mà trên cái con đường tu á, từ cái chỗ mà mình ở trong ngũ dục, mình vượt ra khỏi ngũ dục là phí rồi. Mình đi tới chỗ mà đi nghịch lại đường ngũ dục đó thì nó khó lắm. Chúng ta tu hành nếu mà quý vị để ý thật kỹ, những vị nào không để ý thì không thấy, mà để ý thì coi. Có những chuyện mà mình nghĩ rằng mình lập chí tu hành, quyết định mình đi, nhưng mà vẫn có lúc bị thấu tâm. Rất là nhiều lúc bị thấu tâm. Mà thấu tâm như vậy mình đổ thừa nghiệp, phải không? Đổ thừa nghiệp, đổ thừa ma quỷ nó phá. Có ai đâu phá, ma quỷ nào đâu phá. Lúc nữa mình mới thấy rằng ma quỷ nó phá mình ở đâu. Mà thật sự là mình phá mình thôi. Mình thấu tâm. Mà thấu tâm nó thì sao? Thì ác duyên nó tới nha. Cái thiện duyên, cái ác duyên nó như ngọn đèn. Khi quý vị đốt cái ngọn đèn lên thì cái ác duyên nó lui, nó lui. Quý vị khởi cái tâm tinh tấn thì nghiệp chướng nó lui. Mà quý vị móng cái tâm giải đãi thì ma duyên hiện nha, quỷ duyên nó hiện ra liền, nó lâu mình nha. Thành nữa vậy chẳng mới thấy nó. Thì như chúng sanh như mình ở trên thế gian này vậy đó, cái thiện nó tới thì mình làm chậm lắm, mà cái ác nó tới thì sao? Đi mau lắm. Mà quý vị chứ coi, giả sử mình để ý ngoài cuộc đời mình chứ coi, cái việc thiện cái gì làm á, nó lâu ngày chạy tháng nó mới thành. Còn cái việc ác á thì nó mau. Tại sao vậy? Nó quen, nó trở thành cái tập quán rồi, phải không? Trở thành cái tập quán rồi. Người thường thường người ta ví như là cái việc thiện đi lên, những người nó đi lên bao giờ khó hơn đi xuống. Cái gì đi lên núi nó khó hơn xuống núi. Thì Đức Địa Tạng biết cái chuyện này, nói rằng tâm địa chúng sanh làm thiện á dễ lưu tâm, dễ thấu tâm, mà còn làm ác á thì mau á. Vậy thì với chúng ta chúng sanh trong cõi ta bà này thì sao? Thì ngài có một ví dụ như là mình đang đi, mình đổ, mình đang đi trong bùn lầy mà mình đổ đá nặng nha. Bùn lầy là bùn lầy gì quý vị? Thí như cái người mà cái gì nó bùn lầy lắm, nó bước lên núi nó chìm, phải không? Bùn lầy thì nó dơ bẩn, mà chúng ta đang đi trong bùn lầy, đi trong cái cõi đất thanh tịnh. Bây giờ nè, quý vị đang đi trong bùn hay đang đi trong cõi thanh tịnh? Nói như vậy thì nói sao tương đối, là khái chỗ già la mình đủ thanh tịnh thì đúng. Nhưng quý vị thứ nhất á, cái gì ngồi thì tôi hỏi đi á, là cái gì đang ngồi có ai đi đâu, có đi không? Đi. Cái gì nó không thì tôi ngồi tôi nghe, đâu có đi. Thật sự cái gì đang đi, mà đi ở đây là chỗ nào đi? Cái tâm địa mình đi. cái gì đi xa lắm, có khi ngồi đây chứ cái tâm mình nó đi mãi cái cuộc sinh thân, có khi nó ngồi đây chứ mà cái tâm mình nó ở cái Việt Nam đó. Vậy thì đi như vậy đó là đi trong tình, đi trong tiền não mà đang đi trong bụng lầy á, mình bước xuống bụng thì có sao cứ hướng ra nó chìm, có gì thấy nó chìm. Vậy thì mình đang đi như vậy thì một ngày một chìm hay một ngày một nổi, nếu mình tiếp tục mình đi trong cái cõi bụng lầy thì một ngày một chìm, mà đã vậy thôi sao còn lại đổ thêm đá nặng nữa. Đá nặng là gì? Cái nghiệp sẵn là mình sanh trong cái chốn ta bà, bước chân ra đã là có tội, mà hãy bước chân ra đó là bước chân ra cõi bụng, cái bụng phiền não vậy đó mà mình còn tạo thêm nghiệp nữa, phải không? Nếu không nghiệp không nặng thì không có sanh ra cõi ta bà, đó là sanh trong cõi bụng này rồi, vậy mà trong cuộc sống mình còn tạo thêm nghiệp khác nữa, nghiệp mới nữa, thì ví như sao đổ thêm đá nặng. Mà cái người như vậy thì sao quý vị? Thì chắc chắn là mình chìm xuống bụng lầy thôi, không có vượt được thôi. Nhưng mà nhờ cái thiện duyên chúng ta ở đây nè, thì có được cái người thiện tri thức ha, rồi đỡ cho, đội bớt cho ha, rồi giúp cho mình bước đi được những cái chỗ mà những vàng nó bằng phẳng. Vậy thì cái người thiện tri thức này là ai? Thưa quý vị, quý vị cảnh sát, quý vị thử coi, trước khi mà quý vị biết cái đạo Phật, trước khi quý vị nghe được những cái lời giảng dạy, thì quý vị là những người mà đi ở trong bùn lầy đổ thêm đá nặng, thấy không? Còn bây giờ biết được đạo Phật, hay được có dịp, có may mắn được nghe cái đạo Phật, làm cái đạo Phật, vậy thì có bớt được những cái phiền não mà ngày xưa mình có. Bây giờ ai cũng còn phiền não hết trơn á. Dù có những cái phiền não mà ngày xưa quý vị là phiền não, bây giờ quý vị không thấy nó là phiền não. Vậy thì cái đó là cái nào? Cái đó là thiện tri thức đã đỡ cho mình, đã quăng bớt cho mình cái đá nặng. Có nhiều cái lắm. Mà quý vị nếu mà trên đường tu á, mình không thấy tiếng. Nhưng nếu mà mình suy nghĩ thật kỹ thì mình thấy mình tiếng. Có những cái mà ngày xưa mình nghĩ là mình không chịu nổi, bây giờ mình chịu nổi. À, có những cái ngày xưa mình chưa tu, mình không nghĩ là mình làm được, bây giờ mình làm được. Vậy thì mình thấy rằng con người thì đi thức ở đây là không phải là người, có thể là người, có thể là chánh pháp, và thật sự thì thức đây là Đức Phật thương mình với bài giảng giáo pháp để mà nâng đỡ cho mình, gỡ bớt những cái gánh nặng cho mình. Thì khi đó thì vì cái nghiệp thức của chúng sanh nặng nề như vậy, cho nên cái nhà Địa Tạng mới nói rằng khi mà phần lớn những người chết, những người sống á, thì nếu mà khi mà lâm chung á, vì cái đã đi ở trong bụng lầy mà đã đổ trên đó nhận rồi, mà khi những người lâm chung á thì sao quý vị? Những người mà sống thì đi trong bụng lầy đổ trên đó nhận, vậy thì khi chết thì sao? Thì quả địa ngục á, không sai, phải không? Bởi vì nhân nào quả nấy, trong đạo Phật á, cái nhân mình sống mình gieo nhân gì thì là cái kiếp sau mình được quả ấy thôi. Thưa chư tổ dạy đó, muốn biết được cái tiền kiếp mình làm gì á, thì coi cái kiếp này mình hưởng cái gì, phải không? Mà muốn biết được cái kiếp sau mình làm cái gì đó, coi bây giờ mình làm cái gì, mình gieo nhân gì. Vậy thì tôi lấy ví dụ như kiếp này tôi nghèo nè, bệnh hoạn, còn do sao? Do cái trước á, do cái tiền kiếp tôi bủng xỉn nghèo nàn, do cái quả bủng xỉn, cái bủng xỉn nó gieo cái quả nghèo nàn. Tôi bệnh hoạn là do cái trước tôi sát sanh. Kiếp này tôi sống dai ha, tôi sống dai, tôi hạnh phúc, tôi sinh, tôi mạnh khỏe là do là sao? Là do kiếp trước đó tôi phóng sanh, tôi cứu và cứu hộ người ta, tôi mới được sống dai. Vậy thì đó là kết quả. Còn ngược lại mình coi bây giờ cái nhân bây giờ mình gieo á, để mình biết được cái quả trong tương lai. Nếu trước này mình sát hại, mình làm những cái tội lớn, vậy thì khi đó sẽ kéo cái quả trước sau. Thì bây giờ mình biết rằng cái cuộc sống bây giờ cái thế gian mình nè, mình sống ở trong phiền não, đội thêm cái nghiệp báo nặng, vậy thì khi đó thì kiếp sau mình bị chìm chắc chắn hơn. Vậy mà Đức Địa Tạng mới thấy rằng tội nghiệp cho cái quả chúng sanh. Hồi nào giờ đó mình thấy thôi coi, bây giờ tôi bông từ đây về sau cái gì tránh, đừng làm gì nữa. Khi mà có người thân qua đời, cả một đời không biết làm thiện, rồi tới chết thì sao? Thì trong kinh có nói rằng trong 49 ngày đầu đó thì thân kiến những người thân làm những việc thiện, bởi vì khi đó thì là cái chúng sanh đó đó, cái thần thức còn mơ màng, nhờ những cái việc thiện đó mà hưởng được chút đỉnh phần thiện để mà sanh những cái cõi thiện, cõi bất lành. Nhưng mà ngược lại đó thì sao, chúng ta làm gì, sống cũng như chết, cái này mình thấy khổ lắm. Mình có người thân bệnh hoạn thì sao quý vị, ăn uống thì chưa ăn uống gì, ăn thịt, ăn cá, ăn máu rồi nữa, chính mình thấy mà phàm phu mình thật sự quý vị, tôi biết trong bụng ai có đứa con thương hay có người em thương hay có đứa cháu thương mà nó bệnh hoạn, nó yếu ốm à, thì làm thịt chưa làm thịt thiên, nó ăn thịt ăn cá cho có sức, bắt đầu thôi ăn được không có gì, chết cũng vậy nữa. Chết rồi thì sao, sắc sanh đi cũng à, rồi nằm ở đó thì cũng là sắc sanh, rồi đãi hàng xóm cái này cái nọ cái kia đó, rồi mỗi năm thì cũng sao, cũng cúng. Mà cúng như vậy là có lợi ích gì quý vị, thêm cái nghiệp cho cái người chết mà không à, tôi kêu nó thêm cái nghiệp cho người chết đã, không có tòa không tạo cái phước nghiệp gì trong lúc sống mà còn tạo thêm cái ác nghiệp nữa, như là cái người đi trong bùn tự họ đã họ có lỗi đá nặng rồi, còn rồi thân dân thì thương, nếu thương họ thì lấy bớt giùm cho họ, còn ngược lại còn gửi thêm mới, trong kinh nói như là gửi thêm cái người đã đi trong bùn lầy tự họ đổ đá nặng rồi, còn những người thân nhân mà làm vậy đó nghĩa là gửi thêm đá nặng cho họ nữa. Còn mình đâu có biết, không phải chịu vào cái cộng nghiệp, đây gọi là cộng nghiệp, vì mình ta làm cái nghiệp đó quý vị, nó có cái gọi là cái tư nghiệp, cái cộng nghiệp, cái tư nghiệp và cái cộng nghiệp. Và đã khi mà làm á, người ta làm mình chịu không, nếu mà về cái tư nghiệp thì họ có chịu, nhưng có khi mình chịu. Tôi lấy ví dụ, tôi lấy ví dụ dễ dàng ở đây á, quý vị thấy như Việt Nam mình á, tại sao mà có một vài người làm tổ thôi, nhưng cái cộng nghiệp đó là mình giúp. Ở trong Phật còn có cộng nghiệp và cái biệt nghiệp. Cái biệt nghiệp là mình làm mình chịu, nhưng cái cộng nghiệp làm chung. Có lấy ví dụ như tôi đốt cái cây đèn, đó là cái biệt nghiệp tôi đốt rồi. Nhưng mà những người có mặt ở trong phòng á, từ sau có người được sáng, đó là cái cộng nghiệp. Tôi có hiểu được cái ý không? Vậy thì mình làm cái cộng nghiệp và cái biệt nghiệp. Nhưng mà cái biệt nghiệp á thì mình giảm nhiều, cái cộng nghiệp thì ít lắm. Bởi vì trong kinh nó nói 10 phần á, 1 là Phật 1 thôi. Nhưng mà đã nặng rồi, cái 1 cũng nặng rồi. Cái gì hết, cái người sát sanh, cái người làm như vậy Phật chịu tội đã làm. Nhưng mà cái người kia họ chịu 1 phần cũng đã làm mệt. Bây giờ chính mình đã có cái nghiệp báo rồi, lại gửi thêm nữa, không gửi ít cho nhiều. Là mình thấy là nó có cái cộng nghiệp. Vậy thì như vậy trong kinh này nói làm như vậy đó thì chẳng được tí phút nào có lợi ích cho cái người chết cả, mà lại gây thêm cái tội duyên, tội nặng không thôi. Đó rồi sau đó thì đó là cái cách mà chúng ta xử sự. Nếu trong gia đình có chuyện buồn, chúng ta liệu sức mà làm. Tôi nhớ có câu chuyện này hồi trước thì chắc quý vị biết, người ta Bửu Huệ, người ta làm giám đốc, có thời người ta làm giám đốc hoặc bị người nghiêm. Thì tôi ông thầy lớn kể lại đó, thầy ở góc Long An á, thì khi mà thầy Tiết Tịnh thì thầy Duy cũng thầy Bửu Huệ mất thì khi mà tới đó thì thấy sao mà làm củ chai không à, bãi cúng tiếng rồi khách khứa tới cũng cho ăn chay không à. Đó thì hỏi là tại sao vậy, thì nói rằng cái lý do là vậy, là hôm trước cũng cách không bao lâu có cái người cũng sống trên thì chết, mà cái ông đó thì suốt đời cũng làm việc thiện tu hành, không phải là cái người xuất gia nhưng mà cái người cư sĩ tu hành. Thì khi ông chết xuống thì con cháu đều bị làm quan làm lớn mà, thì cái người ở Việt Nam đó lối xóm tới thì phải đãi đằng coi cho nó được, thì mần heo mần gà để đãi khách. Thì sau khi mà chết rồi thì để ra cả tuần lễ là đó, thì đạp đồng lên cái người chết ấy, đạp đồng lên thì đạt đồng một cái người lối xóm. Nhưng mà nói thì tất cả mọi chuyện trong nhà nói hết, cái chuyện trong nhà đi người sống là có biết. Ở trong nhà chuyện gì nói đúng, thì người ta mới tin là cái người đó đạt đồng. Thì rốt cuộc có nói rằng cái nghiệp của ông đáng là không có. Cả đời làm sao. Nhưng vì con cháu nó làm như vậy đó, thành ra sẽ bị cái đọa là vì chút xíu thôi. Là bởi vì sao? Vì cái nghiệp, cái thành thức còn. Mà vì thấy con cháu nó làm trái với tâm nguyện của mình, thanh sanh, đổ sanh lên. Mà vì cái chỗ đó mà bị đọa. Thành ra sau đó thì mới có chuyện mà đã trai, sau đó cả xóm họ biết Phật sợ. Rồi mình thấy rằng có nhiều khi nó không có ứng. Không ứng thì mình không thấy. Không thấy. Vì có những cái thần thức của nó mờ màng quá. Còn cái người này giờ có phúc lực, lâu lâu khiến quỷ thần khiến để cho chúng sanh thấy. Rồi mình thì để vì sao á, chúng ta trong gia đình cũng vậy, những người khác khuyên họ đừng có tạo thêm tội cho người chết. Vì tội cho người chết mà tội cho người sống, thấy không? Ngược lại thì là có phước cho người chết mà lại có phước cho người sống. Đó là cái đoạn đầu. Còn cái đoạn thứ hai đó, cái đoạn này thì nói thì mình chỉ để ý. Cái đoạn thứ hai đó là cái chỗ này. Có cái chỗ này quan trọng nhất là cho cái hồi nãy là nói về cái người chết, bây giờ nói về người sống này. Ở trang 104 của đoạn này, các thiện nam, thiện nữ, phần cuối đó, trong đời này và đời sau, nếu nghe thấy nên cố gắng tu, phải được hưởng đủ phần phúc lợi. Đủ phần phúc lợi. Điều này có nghĩa là sao quý vị? Đừng có trông chờ ở con cháu mình. Đừng có trông chờ ở những cái vị mà những vị tu hành khác. Đừng có trông chờ. Tôi nói quý vị sống trên đời này, tôi thấy tội nghiệp lắm. Mà mình không biết sao mình nói. Có nhiều người rồi cả đời không biết làm nữa, cha mẹ qua đời hiếu, cái lòng hiếu thương cha thương mẹ thì mới sao quý vị, mang cái chùa làm lễ, ha, làm lễ là có người cẩn thận thì làm lễ trong mấy tuần rồi thôi. Thật sự ra tôi nghĩ vậy thì nó chỉ là cái bày tỏ cái hiếu bên ngoài thôi, cái hiếu bên ngoài. Mà nếu mà hiểu được cái kinh Phật á thì thấy rằng cái công đức 10 phần á, vong linh hưởng được có 1 phần. Là bởi vì có nhiều yếu tố bên trong lắm. Sau này quý vị thấy rằng á, cúng dường chỉ trăng để mà cầu phước cho người chết á, có nhiều yếu tố lắm. Một là phải thanh tịnh tăng. Chúng tăng nó thanh tịnh. Cái thứ hai nữa là phẩm cúng phải thanh tịnh. Nấu nước không được trước khi dân Phật, không được đổ xuống đất. Mà không trước khi dân Phật, không được ăn trước. Mà quý vị thấy trong kinh nói rất rõ. Nhưng mình làm như vậy rồi có những người thấy rồi mình đủ rồi. Cái chùa đưa 50 bạc nhờ cái thầy trong chùa tụng kinh. Thì thật sự là sao quý vị có được phước đức không? Có. Nhưng mà ít lắm, yếu lắm. Bởi vì trong kinh nói tăng nó thanh tịnh, phẩm cúng nó thanh tịnh. Mà như vậy thì 7 phần nhân linh hưởng được 1. Mà thấy thế gian làm nhiều khi đâu có được gì nữa. Thành thử ra theo cái trong kinh nói, Đức Phật nói như vậy là khi mình còn sống mình phải tu. Mình còn sống mình phải tu. Là bởi vì sao? Ý không được. Bây giờ con cái vị nó thật thương lắm thì sao cái vị? Nó thương lắm á thì bất quá là nó giỏi lắm thì nó thỉnh vài thầy, thấy không? Tới tụng thần kinh. Mà như vậy thì mình có cái phước đức thiệt, nhưng mà liệu là cái phước đức nó có kéo nổi mình khỏi đi đọa lạc không? Vậy thì cái chuyện quan trọng của chúng ta bây giờ là tự mình độ mình, tự mình độ mình. Mà cái chuyện này với tinh thần đạo Phật, bởi vì nó hiểu đúng tinh thần đạo Phật mới được. Mà từ ngày xưa cái Đức Phật còn tại thế đó, Đức Phật dạy gì quý vị? Đức Phật nói với chúng ta hoài là hãy tự đốt mà đốt đuốc mà đi, đốt đuốc mà đi. Đức Phật chỉ là cái người mà chỉ đường cho mình đi thôi, chỉ đường cho mình đi. Vậy thì đi hay không đi là chuyện của mình, đi hay không đi là chuyện của mình, phải không? Tại sao này vì cái chúng sanh nghiệp ác, rồi vì cái phương tiện thì mới bày cái phương tiện, là cầu hợp sức, tức là cầu siêu cầu nguyện. Cái quan trọng đó là mình. Vì nếu mà quý vị từ khi mình gặp cái bậc thánh tăng, như trong lưu vườn sám đó, bảy thị đã tạo đủ tội ác, khi chết gọi thành thân rắn. Nhưng mà nhờ ông Vinh Chủ Đế một á, bảy thị là bảo phải làm ác hết, bảy có cái tâm niệm lành, đã có cái mầm lành sẵn rồi. Thì ông Vinh Chủ Đế á, ông là cái người Phật tử thuần thành, mà nhờ với bậc thánh tăng và nhiều yếu tố hợp lại á, mới cứu được bảy thị. Còn mình nếu mình liệu mình khi mình nằm xuống rồi á, thì liệu có yếu tố đó không? Là sao cứu được mình? Thấy không? Ở đây thì trước sau thì cũng vậy, tôi thấy á, tôi dòm thấy chính dòm tôi hay dòm quý vị, trước sau thì không có người trước thì cũng sẽ sao, không bây giờ thì cũng dòm ơi. Thì một người nào đó thì cũng nằm xuống đây. Ai cũng vậy hả? Đừng sợ, cái gì đó không nên sợ. Mà cái người mà người trí trong đạo Phật á, không phải là sợ chết, mà là sợ gì? Sợ bị đọa lạc. Mình lỡ sẽ làm thân người rồi thì thôi, cái thân này nó lỡ trong cái quả ta bà, nhất định phải khởi cái chí. Sau đó Phật tôi gửi cái chí lớn là khi bỏ cái thân này rồi đó, đừng trở lại ta bà. Mà bao nhiêu người nó đã khó rồi, thấy không? Đừng có đọa địa ngục, đừng có trở lại ta bà. Là cái gì phát lòng của người làm rồi, đừng để ai làm. Nói thiệt bây giờ con nó bị có thương gì mấy, nó mời 10 chùa, thấy là ở Việt Nam người ta cúng 10 chùa thỉnh Phật tự tới, rồi làm đàn làm tràng thúc tục với là che miệng thế gian. Tôi nói thật, che miệng thế gian. Rồi bây giờ người ngoài nó ở tội nghiệp ông, có hiếu cái mẹ ha, có hiếu với cha. Cái thật sự ra ít có người mà làm với cái tâm thành, ít có người làm với tâm thành. Tôi nói thành tâm thực sự đó, cái người ta làm là gì cho ta quen. Tại sao là khi chết rồi có một ông thầy để tụng kinh hay tới chùa làm lễ, nhưng không có cái tâm thành. Thấy không? Mà giả sử có tâm thành đi nữa thì ví dụ tôi chết mà có người nào thương tôi mà làm lễ, có tâm thành đi nữa thì tôi 7 phần thì được 1, mà 7 phần được 1 mà chưa chắc được nữa, là bởi vì do nhiễu tốt. Vì tốt hết rồi, tốt hơn hết chúng ta còn sống này thì chưa chắc là quý vị. Nói thiệt quý vị là ở đây chắc lớn tuổi nhất là cô Trầm, phải không? À rồi biết đâu nó sẽ cái cô tôi hết, tôi trụ cái này tôi nói thật. Nhiều khi bị chuyện mà sống chết chuyện bất thường, tôi cảm thấy ai cũng vậy hết. Mà chưa chắc là quý vị đi trước tôi, khi tôi đi trước quý vị cũng không chừng nữa. Nói thật, phải không? Đừng có tưởng rằng cái gì đó, à không không, thầy tóc thì còn đen, tóc còn bạc, chưa chắc. Nhìn ra ngoài nghĩa địa thì biết bao nhiêu người sanh đã chết rồi. Vậy thì nói thật, tôi với quý vị chưa ai biết là ai đi trước nha. Phải không? Mà bây giờ đi thì không hẹn. Không có hẹn ngày giờ, có ai biết được ngày giờ không? Từ khi quý vị chứng được cái quả vô sanh, chứng được biết rồi đó, thì quý vị biết à ngày mai tôi đi nha, là thấy từ giả được. Còn mình phần phu vậy thì đúng cái chuyện mà chết biết giờ biết khác đó quý vị, nhiều lắm. Những vị nào mà tu hành cho chân chánh á, biết giờ biết khác cái trơn á.
Một ông nữa ở dưới chú này, ông đó ông con thấy là ông có con, nhưng mà ông tính trong nước của mình không đúng, mà ông khổ vô, ông tưởng vợ, ông tưởng tất cả, mà vợ ông bỏ, ông đi về bên chỗ kia mở, mà ông dữ tận quá, mà thành ra, mà cái hồi mà ông chết á, ông biết ông có đau gì, mấy đứa con nó im lặng hết, ông lên chiều nay 5 giờ tụi này cũng về đây, 6 giờ tao chết. Thành ra mấy đứa con mấy ba nó đau gì, tại sao bà nói 6 giờ bà chết, nó không hay tụi này cũng chiều 5 giờ tụi hại gì vậy.
Cái chuyện mà nó thật sự cái gì thấy trong Di Đà, trong khi mình niệm Phật Di Đà cầu nguyện, cầu niệm Phật mà cầu thực hiện tinh độ đó, thì coi như là mấy ngày trước mấy ngày sau, thấy không? Thì mấy ngày trước các ngày chỉ hậu đó, trước sau 7 ngày, trước mấy ngày, Vậy khi thần trí biết được cái thời khắc khi mà chết thì ngồi tỏ quá là cái gì, thì thật sự cái chuyện tu hành thì chuyện đó có nhiều lắm. Còn cái vấn đề đó thôi, ai làm gì làm, mình thì nói thiệt từ những việc những người tu hành chân chánh. Còn tôi nói thiệt với quý vị, mình suy nghĩ thử xem mình tu hành có chân chánh chưa. Thật ra tôi nói cái chuyện chết sống mình không biết là bởi vì là mình tu hành chưa chân chánh, được chưa, thấy không? Còn như mà nói thật những cái vị mà tu hành chân chánh á, thì những vị đó thật sự họ biết trước ngày giờ, rồi họ đi trước như vậy nào, họ biết họ đi đâu nữa. Còn mình phàm phu thì bây giờ họ biết là năm những người ngoài trời như thế rồi, như thế cái duyên nghiệp khá là mình sống được 5, 10 năm, 20 năm nữa, thì một ngày một tôi một ngày một mò thì lúc mình biết. Còn bây giờ nói thiệt vậy, cái gì giả sử là chết tới nơi rồi thì chuyện là mình chẳng biết gì đâu. Mà tôi nói bây giờ cái chuyện bây giờ này, thì nếu dự ráng tu hành mà biết được thì cứ làm cái gương cho chúng sanh đời này họ tu theo. Còn nếu không á thì mình biết thân mình, thì nếu thân mình ráng mình lo mình tu, đừng có ý vào con. Bây giờ quý vị nó ý vào chùa, đừng có không ý được gì hết. Khi mình chết xuống để ý chỗ nào quý vị? Nói thiệt á, do cái thiện nghiệp thì cái ác nghiệp cái gì thôi, không có ý được gì hết. Chết được á thì quý vị có đem theo được cái gì? Ý tiền ở đời mình ý vào chỗ nào? Ý tiền, phải không? Nhiều khi quý vị ở nghĩ rằng có khi ở thế gian thì được, có bị bắt này nọ rồi lo hối lộ, có tiền nhiều lo hối lộ còn chạy được, phải không? Còn mua chuột được, ý con, ý nhà, ý cửa. Mà khi mà bỏ cái hơi thở này bỏ rồi á, ý được cái chỗ nào? Con á, đem theo có được, mà đem theo nó chịu đi theo đâu? Tài sản vàng bạc không còn đem theo được gì hết, phải không? Có cái nó thương thì nó khóc dài cái giọt nước mắt, mà nó khóc cái gì, cái gì? Một là nó thương mình thiệt tình, nó thương mình thiệt tình. Mà nếu nó khóc nhiều chừng nào á thì sao? Nó làm cho mình sao quý vị? Làm cho mình động loạn cái tâm niệm mình, động loạn cái tâm niệm. Rồi hồi xưa có một câu chuyện á, có cái ông chết tu hành á, tu hành đàng hoàng chết. Nếu mà khi chết thì sao? Cái người vợ đó, mặc dầu sống như là bạn, coi ông trường tra trực dục, người lớn tuổi rồi thì hai vợ chồng sống như là bạn, nhưng mà vì cái tình nghĩa, nếu ông chết á, bà khóc. Rồi cái gì biết mà, có khi không phải là không ai vợ chồng cái gì đó, có khi lớn sống cũng khóc. Và khi mà khóc như vậy thì sao? Rớt giọt nước mắt. Trên mặt cái người sống, trên mặt cái người chết, thì ông là ông mất cái tâm liền. Mặc dù mấy mươi năm không có, coi như là không có làm vợ chồng nữa, là bạn bè, mất cái tâm liền, đi đỏ liền. Là bởi vì sao? Để cái lúc đó là mình cần thấm thơ. Cái gì đi mà đi không đành, phải không? Đi mà có người níu kéo đi không đành. Thành nó cầu quá là con cháu nó có thương mình lúc đó, nói thiệt, nếu cái gì có con, có cháu. Thì nếu mà cái này đừng sợ nha, ai cũng chết thì đừng sợ gì thôi. Nếu chết nhà thương thì tôi biết nó làm sao. Nếu có vô bà lỡ nằm nhà thương mà thấy yếu á, thì tôi chuyên quý vị làm sao? Một là mình niệm Phật. Ai tới thăm mình á, dặn trước. Bây giờ thì nói đi, cái lúc đó thì mình nói không được. Nói trước. Vì cái sợ đó lúc đó mình biết đâu mình nói không được. À bây giờ bạn bè nói trước, nói tôi giờ lớn tuổi hẳn như vậy, sự tôi cũng bệnh, tôi đau. Thì khi quý vị tới thăm tôi đó, đừng có nhắc tội nghiệp con ở nhà không ai nấu ăn, thấy không? Đừng có nhắc đi, nhắc như việc thiện, nhắc như mình thật, thấy không? Còn rồi không á thì là nằm á thì để tượng Phật trước mặt, làm sao làm cũng ráng để tượng Phật trước mặt, đến khi gì mở mắt ra thấy Phật. Còn không á thì một lúc nào đó mình chuẩn bị không kịp, chuẩn bị không kịp, đừng có tưởng là mình còn khỏe, không khỏe mình thấy chứ, mình làm sẵn trước, mình chuẩn bị. Thấy không? Mình không kịp. Nó có tử. Nó thiệt rồi, cái chừng nó nói thôi, nó tôi còn khỏe, lúc đó nó thật rồi, nó dàn thư mình. Nếu mà muốn nói, mình nói không ra tiếng rồi. Thấy không? Mình đâu có được. Phải thủ trước, phải dặn trước. Mà cái đó là cái trong lòng. Thấy nhớ. Thật ra mình bây giờ quý vị, để trước mặt. Rồi ai tới thăm mình, dặn mình, đừng có nhắc những chuyện thế gian. Thấy không? Nhắc những chuyện một, là nhắc những chuyện tu hành. Là bởi vì khi cái niệm của mình là niệm trong sạch. Cái đó là quý vị lo cho thân quý vị á. Mà con bây giờ quý vị, con cái cái gì quý vị lo cũng không được, bằng quý vị lo cho thân. Lớn tuổi rồi, mà lớn tuổi nhỏ tuổi cũng vậy, chỉ có mình lo cho mình thôi. Bây giờ mình đã lỡ mình đi trong đường lầy rồi, vậy thì còn đổ thêm gánh nặng thì mệt. Bây giờ giục bớt cái hòn đá đi, giục bớt đi, thấy không? Thì giàu tệ gì tệ thì cũng nhẹ hơn những người khác. Thì cái đó là cái điều đáng. Thì cái sống này là lễ tồn vong là vậy. Cái người còn sống, tồn là còn sống. Nếu biết tu, biết ném bớt những hòn đá nặng nó đi, thấy không? Thì mình nhẹ nhàng. Còn cái người chết thì mình cũng giúp cho họ lấy bớt những hòn đá, chứ đừng có gửi thêm đá cho họ, đừng có gửi thêm. Mình có nhiều khi mình vô tình, mình gửi. Có những người chết, gần chết rồi, mình tới mình thăm nom á, thì trong khi đó mình gửi cho mình ấy. Là bởi vì sao? Bây mình chỉ nói chuyện thế gian thôi, mình nói chuyện thế gian. Mà ai nói chuyện thế gian thì làm cho họ móng cái tâm dính líu với thế gian. Mà đã như vậy thì làm sao siêu thoát được, thấy không? Vậy thì bây giờ mình liệu với thân mình, mai mốt có bạn bè người thân có bệnh hoạn mình tới mình thăm á, thì cũng đừng có nhắc chuyện thế gian. Mình cũng nhắc chuyện thế gian, nếu có nhắc chăng nhắc cho chuyện tu hành, thấy không? Lấy cái thân nó để mà có bệnh vậy mới tu được, chỉ họ thấy cho họ tu. Cái chỗ này không phải là chỗ sống dài, cái chỗ này không phải chỗ sống lâu, bỏ ráng đi. Mình phải lấy điều có khi họ bệnh đó, họ mới chỉ tu. Thì mình lợi dụng cái đó cho cái quả tha bà này, sanh già bệnh chết, thôi chị hay là cháu hay đó, thôi giờ nó lỡ cái thân này rồi thì chịu, thì ráng làm sao bỏ cái thân này, đừng có trở lại thế gian để chịu cái khổ như vậy. Đó là cái thứ nhất. Còn cái thứ hai lo cho mình, thì mình đã biết cái thân mình đi trong bùn rồi, bây giờ ráng bỏ bớt đá đi. Mà những hòn đá này, những hòn đá gì quý vị, mình bỏ được không? Bỏ được không? Quý vị bỏ gần gần nhiều lắm á. Quý vị đây, quý vị tôi thấy quý vị bỏ nhiều lắm á. Quý vị vẫn còn. Lá này là đá gì? Cái nghiệp nè, chồng nè, con nè, tiền nè, của nè, danh nè, lợi nè, rồi đủ thứ. Thành ra quý vị vào chùa đó là quý vị bỏ bớt một số đá. Vì có những cái hòn đá quý vị mang vô chùa không được, phải không? Cũng có người mang vậy, nhưng có khi người mang nhưng nó không hợp. Thì tôi thấy có những người chùa mang những hòn đá là mang vào trong chùa. Vào chùa thì à, nay sao chị buôn bán mà ăn thì chị lấy chuyện đá khá nặng đó. Đá nặng là mình đéo. Còn bây giờ quý vị vào đây đã bớt những hòn đá rồi, phải không? Những cái đá mà đá nặng là con cháu ít trời bỏ được, quên được một lúc, mình bỏ nó ở nhà. Vậy thì mình ráng bớt, bỏ bỏ những hòn đá đi. Khó quá, đá nó dính nặng quá thì thôi bỏ không được thì cũng biết nó là nặng, biết nó là nặng để mình tránh sau này, phải không? Còn những hòn đá mà khác á thì nên bỏ đi. Nhất là quý vị lớn tuổi rồi đó, có những hòn đá quý vị bỏ được, rất khoát bỏ. Phải bỏ thì dục nó qua bên, đừng dòm lại. Bởi vì dòm lại thì sao? Dòm lại thì dính, mà dính thì bây giờ không dính một chút sao dính lại nữa, phải không? Ráng bỏ. Thì bởi vì cái đoạn này mới nói Đức Phật nói là ít tồn vong, là cái người còn sẽ mất rồi một đoạn đó. Sang cái phẩm thứ 8, cái phẩm này rất cười. À, ở đây luôn cái phần này thì quý vị nãy tôi nói quý vị là khi mà cúng dường đó, khi mà có người chết rồi thỉnh những cái quý vị mà làm trai rồi cúng dường cho người chết á, thì trong này có nói ra sang 106 á, thì có mấy yếu tố mình mới có được tốt. Một á thì sao, thì lúc chưa làm xong á, trong lúc đang làm là nước gạo rau không được đổ vãi xuống đất, thấy không? Rồi mà thực phẩm chưa hiến cúng Phật và chưa tăng á, không được ăn trước. Mà nếu làm xá xét, ăn xá xét á, thì cái người chết chẳng được một chút, chẳng được một chút công đức nhận tăng. Mà giả sử có làm đúng hết đi nữa thì 7 phần công đức người chết một phần. Và khi quý vị cúng dường, ở đây quý vị phát tâm, tôi biết mình phát tâm cúng dường. Mà khi nó cúng dường có phước á thì sao quý vị? Theo đúng pháp rồi. Đúng pháp mà đừng có thi y, đúng pháp mà làm nữa là sao? Nghĩa là khi mình làm như vậy đó thì phải hết lòng, đó có lòng thanh tịnh mà làm, cái lòng thanh tịnh. Bởi vì nếu quý vị cái tâm không thanh tịnh mà làm đó thì sao quý vị? Tôi lấy một câu chuyện gì nghe, có một cái gì đó, thôi cái bà đó, cái chuyện này chuyện tôi nghe kể lại thôi, bên Nhật. thì có một cái vị đó, khi họ đem có một bà ba đem nó cúng dường, nó nấu đồ cha nó cúng dường chúng ta. Nhưng mà khi cúng dường thì cái hòa thượng trụ trì á không cho chúng ta nghe, dặn chúng ta đừng nghe. Thì có một cái vị tăng đau, có vị tăng bệnh, thì vị đó thì cũng không biết, mình không nghe thì cũng bị trúng bị đau đó, rồi mới dâng lên nó ăn. Ăn thì hòa thượng nó quán rồi, cái bà đó, cái người đó, cái vị tăng nó ăn đó, ăn nhưng mà không thanh tịnh. Tại sao vậy? Tại vì khi mà làm á, phải là không thanh tịnh. Cái gì nó chỉ cho nó như vậy. Cái thanh tịnh không thanh tịnh á, thật sự ra mình khó nói lắm. Tại vì nếu mà làm ra, mình có trong này mình dùng nước, mình không nhịn chú, mình không quán tưởng đã là đã có cái sinh mạng ở trong đó rồi. Thấy không? Thành thử khi mình làm trai rồi, quý vị thật sự theo trong kinh, trong luật, nếu mình tu hành nói thì cái gì cũng là mạng, cũng sát sanh. Sinh sanh á. Nhưng mà trong khi cái tâm quý vị thanh tịnh, quý vị là mặc dù có thể có những cái lỗi làm nhỏ nhỏ, nhưng quý vị đâu có biết trùng chú, đâu có trì chú vân vân, thì có thể là nước trong đó có sinh trùng, nhưng mà vẫn trở thành cái mối sinh tịnh. Nhưng ngược lại quý vị làm mà kỹ lưỡng gì mấy gì nữa đi, mà cái lòng mình không thanh tịnh á, thì cái mối ăn nó trở thành sinh tịnh. Quý vị hiểu cái ý tôi nói không? Tôi thấy có những bà cụ, bà Việt ăn chay, mà chê ăn chay thì sao quý vị? Cái này thì khen, nhưng có cái chỗ chê, khen là sao? Ăn chay á cẩn thận lắm, cái chén đồ đũa cũng không có ăn chịu, ăn gian mặn nữa. Hàng ngày ăn chay ha, ăn gian mặn mà, rồi tới cái ngày chay thì phải sao, phải có nồi riêng, phải có chén riêng, có đũa riêng, rồi con cháu nó đỡ cũng chịu đựng đó. Thế đó thật sự là tốt, tốt. Nhưng mà cái đó tốt thì một cái bù lại đó thì phải sao nó có cái tâm mình là tốt. Cứ nên ngồi cứ bị ăn chay, đang ăn món chay mà nghĩ tới cái món mặn nó trở thành món mặn, trở thành cái món thịt cá rồi. Nhất là quý bà thật là khéo. Tôi thì cảm thấy khó chịu với thật, tôi riêng cho ai mà mời tôi ăn chay đó, mà làm ví dụ như làm tôm càng, tôi mời thầy ăn tôm càng, thịt vai tôi khó chịu. Tại sao vậy? Mặc dù mình không có gì hết, nhưng mà mới cái tâm ngay, nghĩ cái chuyện đó ngay. Nghĩ cái chuyện đó ngay. Khéo thì khéo. Thật sự quý bà khéo lắm. Có người làm khéo nhưng mà tôi không biết, nhưng mà tôi thật tôi thấy khó chịu. Khi mà đã có người đem cái cho tôi, nó bên ra cho thầy. Còn nghiệp có nhiều người không cũng còn nghiệp. Thấy tôi không biết nấu ăn một mình, lâu lâu đem cho nó ăn gỡ cho thầy hai cái tôm càng. Thì dòm đó. Đó là thật sự trái. Nhưng mà làm vậy sao làm tôi khó chịu. Là bởi vì ít ra cũng nhắc nhắc tôi tới cái chuyện mà thằng cáo nghe thằng 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 nghe làm móng làm động niệm thì bởi vì thành ra sáu tháng mấy cái đó tháng ăn cái gì, thành ra quý vị đàn bà quý vị thì nói cho nghe tội nghiệp gọi là cái gì đó đậu chiên hay cái gì đó, thấy không, còn giả chứ mà cái này thì nó nghe phần lớn là quý bà thật khéo, cái bản năng của đàn bà mà làm thì làm thật khéo, thấy không. Mà nếu mà ông thầy nó muốn ăn như vậy thì muốn ăn tôm thì phải làm tôm giống ăn chứ hơn đừng có làm giả. À, cái chỗ đó là không thanh tịnh. Và khuyên quý vị có làm thì cũng làm ha. Vậy thì thực sự nó cũng như thế này, cũng mì căng, cũng đậu, cũng mì rồi làm lại thôi. Vậy thì quý vị bẻ hình con tôm thì nó cũng ăn cũng vậy, mà làm cái hình vuông thì cũng vậy thôi, thấy không. Đừng có làm cho có người mà bốn tâm động niệm. Mình xoay khéo, quý vị có thể không cái niệm, nhưng mà làm cho người ăn hoặc khởi cái tâm niệm thôi. Làm thì làm cũng nhớ thân tâm. Có khi có người ăn chay năm bảy năm rồi, chục năm rồi, thấy không, mà nắm cái khỏi cái tâm niệm thôi. Cho nên mình làm chỗ đó, cái chỗ đó là quý vị ráng nhớ chỗ đó, đừng giả, đừng có giả. Bây giờ thì qua các cái phẩm mà vua Diêm La tán thán công đức, thì ở trong này đó, đoạn đầu tiên nói rằng, tức là cái trang 109 trong cái đoạn này đó thì có cái điểm đặc biệt là ở trong núi Chiết Duy thì có ông vua Diêm La, ông vua Diêm Vương đó, ông họp với các vị vua. Mà đặc biệt á, là cái chỗ này là họp ở trên cung trời Đạo Lợi. Cái chỗ này hơi kỳ. Là Diêm Vương thì quý vị Diêm Vương ở đâu? Diêm Vương ở địa ngục. Thấy không? Diêm Vương điện thượng nghiệp cảnh đài tiền này, thấy là nghe Diêm Vương của mình sợ rồi. Diêm Vương phải xuống ở dưới địa ngục. Mà Ngũ Vương thì Diêm Vương ở đâu? Ngũ thì ở đâu? Ở địa ngục. Thì toàn là tên dữ không ạ? Mà mấy cái vị này thấy vì ở địa ngục lại lên trên trời Đạo Lợi. Tại sao? Cái gì đó, cái đoạn này, cái đoạn đầu đó thấy không? Là kể ra hàng loạt mấy chục vị kỷ vương. Rồi với lại vua Diêm Vương nữa. Mà nói những cái vị này không có hợp. Mà mấy vị là nguyên ứng chức vi mà ở trong địa ngục mà. Thì lại họp ở trên cung trời Đạo Lợi. Tại sao vậy? À, ở trong kinh cái đoạn 11 nói rằng trang 11, trang 11 nói là nhờ cái quay thành của Phật là của Bồ Tát Địa Tạng. Vậy thì sao cái chỗ này làm sao? Ở đây á, nếu quý vị nghĩ rằng Diêm Vương với lại Kỷ Vương là những người ở bên ngoài mình á, thì không hợp lý. Mà phải hiểu như vậy. Chứ Diêm Vương á, là trong mình gọi là tâm, mà gọi là tâm vương. Cái món tâm mình thở ra đó, là vua, là tâm duy thức. Còn những vị Kỷ Vương á, là những cái gì? Những cái tánh nết xấu, những tâm ác của mình. Vậy thì quý vị thấy á, ví dụ như vậy, trong này ác độc của vương, đá của vương như cái móng nó tâm ác á, là cái chốt của vương ở trong mình á. Ví dụ như đại cánh nghĩa vương như là tranh cãi lớn, thì khi mình móng cái tâm tranh cãi á, thì nghĩa vương nó hiện hữu trong mình. Ví dụ trong này có người bạch hổ huyết hổ, hổ thì là cọp thì sao quý vị? Uống huyết, phải không? Bạch hổ là ăn thịt uống huyết, mà mình ăn thịt mình uống huyết đó, là bạch hổ hổ vương ở trong mình. À, rồi ví dụ trong này nó là phi thân nè, điện hoàng, lăng nha ví dụ là răng sói gọi là sao, răng sói xé cấu xé. Vậy thì mình khi nào móng tâm niệm mà cấu xé người khác thì là lăng nha. Vậy tất cả cái vị vương này đó đều do tâm mình hết, mà cái mặt này là mặt ác của tâm. Móng tâm niệm cấu xé tức là lăng nha vị vương, móng tâm niệm mà tham ăn thịt ăn cá quyết uống máu là quyết khổ vị vương. Vậy thì tất cả những người đều tâm niệm xấu ấy. Mà khi tâm niệm xấu thì là sao? Ở địa ngục. Phải không? Ở nước Sức Phi. Nhưng mà khi cái tâm niệm xấu này được cái quay thần của Phật, của Địa Tạng, nghĩa là sao? Bằng cái bản thân mình xấu. Bởi vì bản thân mình xấu nghĩa dương mà. Vậy thì mình ở địa ngục. Nhưng mà nhờ cái quay thần của Địa Tạng, nhờ cái quay thần của Phật, tất cả những cái tâm niệm xấu được chuyển, được nhờ Đức Địa Tạng, tức là cái tâm niệm sáng suốt, nhờ cái Đức Phật, hào quang Đức Phật chuyển từ cái tâm xấu trở thành tâm thiện. Thành ra mặc dầu là cái tâm xấu mình có, dù tâm xấu nó biến thay vì ở địa ngục, nó trở lên cung trời Đạo Lợi. Quý vị hiểu được không? Vậy thì trong mình có hết. Thấy không? Bản tánh mình thì xấu. À, sinh ra thì thích ăn thịt uống máu. Nhưng mà nhờ Đức Phật trong ngày sinh, mình nhờ cái quay thành của Phật, nhờ cái quay thành của Địa Tạng, nó sinh được lên cung trời Đạo Lợi. Phải không? Cái thân mình đây nè, mình thành quỷ cũng cái thân này thành quỷ. Mang cái thân này, cái tâm này trong cái thân này. Mình đọa địa ngục cũng do cái thân này. Mà ngược lại mình sanh lên trời Đạo Lợi cũng do cái thân này. À, cũng vậy thôi. Vậy thì cái chỗ này phải hiểu là như vậy. Tại sao mình nói người ta quỷ thì không ở địa ngục mà lại lên trời Đạo Lợi? Là quỷ thì nhất. Nhưng mà nhờ Phật độ. Cái chỗ này làm cho mình suy nghĩ, làm cho suy nghĩ một chuyện khác nữa. Là tâm đạo Phật. Quỷ mình thế gian á thì mình hết chịu quên, thấy quỷ thì là quỷ hoài, yêu thì yêu hoài, phá như vậy. Còn trong đạo Phật thì sao? Chúng ta gọi là hồi đầu chịu nhận. Nghĩa là sao hồi đầu chịu nhận?
Quay đầu.
Trong thế gian này không ai tự hào mình không có tội nữa. Mở mắt chào đời là có tội rồi. Nhưng mà cái tội á, thật sự là cái tội thô, tội tế. Tội thô thôi thầy tế. Mà trong đạo Phật quan niệm là như vậy nè, là mình á hồi đầu thấy bờ, mình đi về cái bờ nó bên đây rồi giác không xa, hãy mình xây lại thì mình thấy cái bờ, mà sở dĩ mình không chịu xây mình không thấy. Mấy vị này duyên là quý quân, nhưng mà một khi nhờ được cái Phật lực á, một khi mà nhờ cái quái thần của Địa Tạng thì sao thấy gì ở địa ngục là được sanh lên cõi trời đâu. Mình thấy ghê như vậy. Tôi thấy có nhiều người kỳ lắm. Ví dụ thấy cái bà đó hồi trước giờ bà cho vai cắt cổ, bà dữ dằn, thấy không? À, đó rồi cái chuyện đó chuyện 5 năm 10 năm trước vậy. Bây giờ thấy bà đó đi chùa, trời mong bà đó, bà cho vai cắt cổ và làm này đi chùa để làm. Cái đó kêu mình suy nghĩ lại, tại sao vậy? Một là bà đó có thể là bà đó bà giả dạng làm ác quá đi chùa cho bớt tội. Nhưng biết đâu á, biết đâu bà làm bây giờ bà thấy được cái lỗi của bà rồi, bà hối hận thật sự. Cái gì đó thành ra trong kinh trong đạo Phật có nhiều câu chuyện có những người đi trộm cướp cả đời, trộm cướp cả đời rồi khi mà chết á thì sao quý vị? Muốn người ta muốn hận thì là một niệm trong kinh đó, một niệm Nam Mô Phật thì giá dĩ thành Phật đạo mà. Vậy thì mình có khi cả đời mình làm thiện mà tới giờ chết thành cái niệm ác. Mà ngược lại có người phải làm ác cả đời mà lúc gần chết là sanh cái niệm thiện. Cho nên mình đừng có thấy, tôi thấy có nhiều vậy đó. Tội nghiệp khi nói chuyện với tôi nói thôi thầy đừng tin bà đó bà những gì tôi nói chuyện nó bao lâu rồi, nó là 5-10 năm trước rồi. Cho nên mình 5-10 năm trước mà một niệm trước một niệm sau nó khác rồi. Mà khi mình tự xét mình á, cái người tu như cái người tu đó, cái người tu đó quý vị, mình nhìn bên ngoài mình nhìn bên trong, mình nên nhìn bên ngoài nhìn bên trong. Cái người tu và Phật nên nhìn bên trong cho nên nhìn bên ngoài, nên nhìn bên trong chẳng nên nhìn bên ngoài. Bởi vì cái chuyện mà nhìn bên ngoài thì thấy đủ tội thôi. Cái bà đó có thể là ngày xưa bà làm tội, có thể có người nói tôi là thầy biết bà đó trước bà làm heo làm gà bà bán, tôi thật kệ bà. Bà làm heo làm gà bán 5-10 năm trước rồi, bây giờ thấy hận, thấy hối hận thì tỏ là cái người trong Phật đạo Phật nó nằm như trong sám hối. Người thấy đó, khi dù mình biết làm tội rồi đó thì mình sám hối thì trong sạch ngay, mà không sám thì là mình có tội. Vậy thì đừng có thấy cái chuyện 10 năm trước bà làm thịt làm heo qua bà bán rồi bây giờ bà có tội phải đâu. Mà bây giờ khi mình không làm mình cũng có tội đó nữa. Vậy thì cái người tin theo đạo Phật á, một là mình đừng có nhìn thấy cái quá khứ, tội ai không có. Ví dụ nhìn thấy cái một đời mình, nếu mà nhìn cho thật kỹ á, nhìn tội đó, đừng tâm mà ngồi. Vậy thì nhìn á, thế gian thì mình thường có hai mắt nhìn ra ngoài, phải không? Mà nếu mình nhìn ra bên ngoài thì sao có gì? Mình nhìn ra ngoài thì mình thấy người ta không nè. Mà có gì để ý cho mình thấy lỗi người ta dễ hơn cái lỗi của mình. Hả? Lỗi mà mình không thấy. Mà khi mà làm như vậy thì sao có cục sao? Mình bị đỏ. Cái người tu á, mình biết cái lỗi của mình đó có gì, mình thấy cái lỗi mình mới tu được. Là bởi vì mình thấy người ta lỗi không à, mình nhìn ra ngoài thấy người ta lỗi không à, thì vậy thì mình không thấy lỗi của mình. Mình lúc đó mình trề môi mình chê người ta, chứ trong khi mình có lỗi mình không biết, mình có bệnh mình không biết, mà mình biết bệnh người khác. Vậy thì rốt cuộc ai chết? Mình chết. Thì tôi thương có nghĩa trong đường tu, bạn bè đối xóm những người cùng tu cùng học của mình, ai có lỗi gì thì nếu có thấy chăng á,
đừng có sanh lòng mà dùng sự trong tinh thần lục hòa tiến hòa đồng giải. Nếu có lỗi nhắc nhở nha, mình nhắc nhở nha, mình nhắc để cho tu à, nếu phải nhắc để mặt đó, nhắc để cho tu để tình. Nhưng mà ngược lại khi nhắc người ta rồi phải tự mình cũng không khó hả, không khó hả, không khó hả. Cái đó là cái hoàn cảnh, bởi vì nếu biết vậy thì mới tu được, biết cái chỗ yếu của mình. Còn nếu mình nhìn người ta hoài thì tôi không thanh thanh. Vậy thì hiểu được cái chỗ này ha, chỗ mà sắc mũi dương mà lên trên thiên thần nhưng chờ đau lợi, thì quý vị đức cha thì mình làm ác thì thần mũi ha, thay vì mũi ở trên thiên thần. cái là rơi xuống phá đâu. Cái mũi này là cái mũi nó đã hậu đậu, cái mũi là mũi đã hậu đậu. Thì cái đoạn sau này đó thì cho hay rằng khi mà Vua Diêm La mới bạch nó rằng tội nghiệp ấy, thì tại người khác đời này quá thời nọ đó làm hoài chỉ chúng sanh hoài mà chúng sanh cũng lọt vào trong cái đường ác. Mình thấy thương cái người đạn không? Mình thấy giận những cái chúng sanh đó không? Giận không? Quý vị làm gì ví dụ như giận gì vậy con quý vị tự mình xét này. Thấy con mình á, nó đi nó đây mình đi ké à con. Nó cứ đi nó ké. Nó rồi nói bữa nay nói, rồi sáng nói, trưa nói, chiều nói, tối nói, bữa nay nói, mai nói, cố nói, nó hoài. Vậy thì ở thì cái gì ở đời đó, cái người mẹ thương con đó, nhiều lắm, mà nói con thì 5-7 lần không nghe thì sao cái gì, còn từng, còn từng, biết con đi ăn trộm, nói định đi ăn trộm, chúng bắt mà nói thì 5-7 lần, bắt thì 5-7 lần thì thôi, cha mẹ thương con thì nó cũng từng con. Cái gì tạng thì đời người có đời nói từ sáng tới chiều, nói từ nửa đêm cho tới tối. Nhưng mà chúng sanh sao? Chúng sanh nghe đâu? Nghe, nghe chút đó, mà tôi quên thích làm lại. Vậy thì chúng sanh đó đừng có nghĩ rằng mà mình đánh cha, mình không có đổi tệ hại với người đó, mình cũng phải tăng tác chúng sanh đó. Thật sự ra nếu mình nghĩ là mình không biết tốt, không biết bao nhiêu là không thích cái gì tạng nói như vậy. Cái gì như một đời trong cái đời này tới bây giờ cũng những bao lần cũng nghe được cái người đạo như là cái như là không phải tới bữa nay giảng những nhưng mà thật sự nó trong cái quá khứ á biết bao nhiêu lần chị nghe được cái người đạo mới được nghe lại có cái duyên mà nữa đó mà tới bây giờ thì vẫn sao vẫn còn là cũng sao tức là mình làm cái người đạo không biết tốn cái công sức mà mình vẫn còn thắng lỗi chứ. Thế không? Vì từ khi đó mình có tưởng là cái người tạng coi chúng sanh khác là chúng coi cho mình. Mà mình cũng không biết phụ lòng cái người tạng biết tư như thế nào. Ngài có hai cái trí, hai cái lớn của mình. Một là mình trí huệ Ninh Minh Châu soi sắc đại thiên, nên chủ thuận Minh Châu quanh nhất đại thiên thế giới, thức chung kinh tức chấn khai được chi môn. Ngài thì ngày đang Minh Châu mà sao mình hoài à? Rồi mình không chán người ta ngày xuống. Sau khi là ngày đưa cho Thiên Châu mình mình giấu đâu mà không chịu thân ra. Thấy không? Rồi cái trưởng vậy đó. Ngày giống địa ngục nhà mở cho mình ra. Ra rồi lén lén cũng lại chịu vô. Rồi mình rất không chịu thân ra. Bây giờ thôi ráng. Ráng. Phải thập cũng là phải đem hết cái sức tàn. Cái lấy gì lớn tủ đấy không? Nên ráng hơn cái sức tàn lại đó. Lại đó, cái tàn lại đó. Còn cái thân này sau này con không có làm thiền với mày. Không có làm thiền thì ngược lại phải giúp cho mày. Vì hồi nào mình làm thiền ngay không mày. Nói làm thiền thật sự là không có thiền. Nhưng mà nói rằng bây giờ thì đã vì sao thấy gì Ngài để một giây đồng hồ của Ngài nói cho con á, thì con ráng con nguyện là con góp với Ngài thật giây tiếp từ ngày đến giờ để giúp đỡ mình không có. Ngài không lo cho mình nữa mà mình phải tiếp Ngài rồi có vậy mới được thấy không vậy thấy không? Còn mình thì cứ lẫn quẩn mà nó kêu cái mình thấy chúng sanh mà sanh ra được rồi mà những sứa nó đâm á nó đâm cho thiệt nặng ta đâm ra thiệt sâu rồi nó cái chài nó giả thiệt nét tại sao vậy? Tại sao vậy? Từng nét chi cũng xíu cho quý vị dạy con nấu cơm. Bữa nay dặn là hai lon gạo một lon nước. Mai dặn hai lon gạo một lon nước. Nó làm đặt nó bây giờ quý vị dặn hai lon gạo một lon nước. Nó đổ hai lon gạo ba lon nước. Thay vì có cơm thì cháo. Bữa đầu thôi thì thôi thương không nói lại. Bữa sau hai bữa sau 10 ngày nó làm 20 ngày để đủ gì sao. Nó vừa đổ là nó sẽ dục đi ra ngoài. Chứ đừng lại không đợi cho nó nấu. Nhưng biết là sao? Hai lon gạo một lon nước thì vừa ăn nhé. Bữa nay nó làm hai lon gạo ba lon nước. Thôi không nói. nó làm từ 10 ngày chưa thì là mình dẫn nó nấu, thấy nó đổi vô đó là được cái động gì khác, mình dẫn nó nấu đó, còn cũng sướng như vậy thôi. Mình làm từ 30 lần thì cũng sướng thì sao? Đời này mới thấy là khỏi địa ngục, làm đâm cho đau, dập cho nát, sợ quá mới tông khỏi địa ngục có thấy là lôi thật. Anh sắp cũng nói. Hả? Sao không nhớ? Sao không nhớ? Đây đó, cái khổ là nói bây giờ cô hỏi chuyện cô ở đời cô bây giờ, cô học đạo rồi cô biết. Cô biết cô nhớ. Biết chưa, phải nói chuyện qua gì thật sự con là có những chuyện kia. Thà không biết thì nói, không nói mà biết. Thì thật sự con là biết mà, tôi không nói gì mà không biết. Mà các thật sự tôi nói là chính mình biết, cho tôi cũng làm được. Chính mình biết thì cũng làm. Có không? Có. Cái chuyện không biết thôi. Bây giờ khi mà trong cái, trong đó là khi mình sanh ra cái đầu thai đó, cái trồn của một nhà đất thật đẹp đó. Đó là cái thai mẹ. Còn đến chúng sanh mình học cũng được quên hết trơn. Quên hết rồi, thích thì không còn. Thôi chị không nói là dù tôi nói chặt cái nghĩa là một sứ á, họ dẫn tôi tức. Vậy thì bây giờ biết bao nhiêu người nghe được đạo, biết bao nhiêu người nghe được đạo. Vậy thì bây giờ có ai làm nhận được đạo, người riêng mình. Vậy tôi nói thiệt cái nghĩa tôi biết là có hại cho cái đời của mình. Tôi biết là trong mỗi một người, mỗi cái tư tính là tôi biết, tôi biết. Vậy mà có khi dẫn khách thì biết. Chứ bạn biết, thấy không? Nghe chuyện biết là chuyện chuyện đạo nha. Không bao nhiêu tiền biết gì chứ. Không có biết tâm mà làm. Biết tâm mà làm, cái gì biết tâm á. Thì bữa nay cũng được chứ tôi nữa. Tôi nghĩ được á. Thực sự ra được thì có người làm được. Chứ có vấn đề quan trọng là mình phải chịu làm. Chịu làm cái gì mình thật á. Bữa nay niệm cũng được, mai niệm bốt, niệm quà cũng được á. Chắc chỉ sợ là một ngày làm được 10 ngày nữa. Cái vấn đề tôi muốn nói là cái vấn đề là tạo biết thôi. Tạo biết thôi, nói lỡ lần. Nhưng mà đã khi mình biết, mình học kinh với học nói đến kinh rồi. Tôi muốn nói, cho bà chắc đủ sao cũng như vậy, cái gì đó tu rồi. Như đó là tu rồi. Tôi đâu có thành thật được. Thật sự nếu biết tôi như tôi, như tôi, tôi 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 như tôi. Còn nếu mà học kinh rồi, nhóm, suốt cuộc người ta có gì? Một là có cái báo thôi, là do cái nhân là giúp sao gì thì nghe tình thật. Nghe thì nghe tình thật. Điều đó là cái thực tình. Còn học thức tình, thì nghe một cái thầy nào nghe giảng, anh yêu thầy giảng nó bậy rồi. Không nói gì đó nữa. Cái chỗ này thì tôi nói lại mình ráng, chúng ta biết được cái lòng của mình. Biết được ráng. Cái chỗ này mà trong cái chỗ có một cái đoạn mà tôi nghĩ là mình cũng suy nghĩ được. Cái đoạn cuối 1114 cái này mình chưa nghĩ thực tế cái đoạn đường mình đi, anh này có dí mình đi đặt đường, mình gặp một cái người trí thức, cái người biết nha, thì cái người đó mới nói rằng cái người trí thức nói rằng ô hai ông kia thì có gì mà vào đường này, có cách lại gì để ngăn cản được cái giống hay không, là một cái hổ lan sư tử vân vân, thì cái người thượng trí thức á mới cầm tay của mình dắt ra khỏi đường nguy hiểm, thoát khỏi những dấu mắt độc mà tôi đưa đến con đường bình yên, khiến người bình yên vui. Cái người tôi rất là giận đó. Ông mới thấy đáng sợ chưa? Từ nay tới đi á, sẽ bước chân con đường này nữa. Nếu mà vào con đường này á, thì khó ra cho mình. Lại còn khổ hạn sinh mạng nữa. Cái lời này là cái lời của người bạn nói. Thấy không? Khi nó vào cái đường hiểm, nàng lôi ra, người nắm tay, đè què, nắm tay thân thiết, dặn người ta này. Người dặn là thầy giải vì sao, ráng, đừng có trở vào cái đường. Bây giờ vào cái đường không có tròn được sức mạnh, không có tổ được sức mạnh. Mà chẳng những một thân mạng thôi, mà năm bảy trần thân này trời này sống chết khác, bao giờ cũng thăng lộn trong cái đường. Thật sự là mình thấy rằng, mình thấy mấy cái chỗ này, mình thấy là mình thương. thai dắt chú nghĩ thấy như chắc con nhưng vậy đi ha, con nó lớn lên chút là tội gì tuổi sao sai, còn nó nhỏ nhỏ 5-7 tuổi phải đi là phải cầm tay nó phải dắt dắt phải nói là đã như ma bố thì trở lại thế vậy mà chúng sanh được chúng sanh được mà đừng nói chỉ được rồi đừng nói từ cái chiếc này sang chiếc khác, từ cái niệm này sang những cách từ năm này sang những cách được như thế thì trở lại được thế nên nó các chuyện tôi thấy thực sự ra chuyện tu hành những người suy nghĩ là suy nghĩ thì không phải những cái chán mà không biết thì mọi người tu nó khó tôi khó sẽ trình như thế này bảo sơ ý xuất hiện sao đâu đâu nếu những gì thấy đi được rồi ha mình đi dễ mình chèo thì chèo chậm bản mà mình buông tay mình không chèo đó đâu thành ra mình phải ráng quý vị tu hành những người cần phải nghe cái lúc nào không đủ rồi mình nghĩ chèo hãy nghĩ trừ khi quý vị tới bến rồi leo lên bến bờ rồi đứng vỗ tay đứng trên bờ không chết một người thì được còn mình đang vẫn ở trong dòng không chết phải quý vị nương ra quý vị mình nghĩ tay tu á nó không có đau mệt hết rồi bởi nặng là phật lại mấy tháng nay liên tục bữa nay rồi nó hơi đau lưng không nghĩ tu nữa phải quý vị nghĩ tu nữa thì sao quý vị sao quý vị chắc sự thấy tôi từng nghĩ tu nghĩ họ nghĩ nhiều nó nghe nghĩ một bữa thôi nghĩ một bữa hai bữa thì phải nghĩ được bữa thì sao có khuynh hướng nghĩ được bữa tôi đó tôi nói chuyện là biết tôi nói cái đó tôi nói chuyện nhức đầu chứ tôi nay nhức đầu quá thôi lo cho cái thân chút ha không kệ mà điện thoại cũng được nói vậy đó thôi nếu mình nói thôi giờ thay về lại sắp hối thôi để điện thoại cũng biết mà bị nghĩ thì thôi ăn uống lên thì niệm Phật thì sự đó thẩm tịnh thì là Phật tịnh tâm tịnh thì Phật tịnh thay vì mình đã sám hối thôi dần biết đầu quá mình nằm niệm Phật cũng được biết cái chuyện đó nhưng mà cũng nghĩ là có cái phương pháp khác mà sau gì lại một lần gì hai lần gì thì tôi cứ hứa lại cái đầu ngày mai tôi bỏ ra các thứ chứ người chắc gì bởi vì khi mình lại như vậy mình biết là mình niệm thì sẽ niệm được biết mà giữ được cái bản thân rồi có kêu gì không để đó sao tôi dám không có nghĩ cực kỳ ráng gì vậy từ từ nó kiệt sức rồi còn nữa người kêu phòng ráng rồi thì đừng có nại lý do tao lên chút từ từ nó quá mất rồi không quá lạnh còn mình nóng nóng mình nại á là sao tao nói là con ma không trầm con ma liền biến nó kéo mình mà hãy vì một con cừu một bữa là nó bị đi ra hết bây giờ thôi tất cả.